Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về dịp tòa thánh kỷ niệm 80 năm thành lập quốc gia Vatican. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Các đoàn tòa thánh đã đến Hà Nội. Sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 2 vừa qua, nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, một phái đoàn tòa thánh đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 2 này. Phái đoàn tòa thánh lần này gồm có Đức ông Piero Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh, đặc trách các vấn đề quan hệ với các quốc gia, làm trưởng đoàn. Cùng đi với Đức ông Parolin còn có Đức Hồng Y Cao Minh Dung, đặc trách vùng Đông Nam Á Châu của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Bộ Truyền giáo. Phái đoàn đã được Chính phủ Việt Nam đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn nghỉ tại một khách sạn gần Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Kể từ năm 1989 đến nay, các phái đoàn Tòa Thánh đã có 16 chuyến viếng thăm Việt Nam để thảo luận các vấn đề hợp tác giữa hai bên. Phái đoàn Tòa Thánh lần này có thêm nhân sự mới là Đức ông Cao Minh Dung. Vị linh mục này đã được đào luyện chuyên nghiệp về ngành ngoại giao của Tòa Thánh, sau khi theo học và tốt nghiệp trường ngoại giao của Tòa Thánh. Trên 20 năm qua, Đức ông Dung đã được bổ nhiệm đi làm việc tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại nhiều nơi trên thế giới. Mới đây, Ngài được đưa về làm việc tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đặc trách về vùng Đông Nam Á Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Ý hồi năm 2007, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã tới thăm Tòa Thánh và có cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha. Hai bên đã bàn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ những tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam trong những ngày này, việc xúc tiến các công việc để tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Trong chuyến viếng thăm lần này, bên cạnh những buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Phái đoàn Tòa Thánh cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam và đến thăm hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá bí tích xá giải. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích về việc Chúa Giêsu chữa lành người phun cùi tại Galilea được ghi lại trong bài tin mừng Chủ nhật thứ sáu thường niên. Ngài mời gọi các tín hữu tái khám phá giá trị và tầm quan trọng của bí tích xá giải. Đức Thánh Cha nói, bệnh phun cùi không chỉ bị xem như một thứ bệnh tật mà còn là hình thức ô uế trầm trọng nhất. Bệnh nhân phải sống xa cộng đoàn và ngoài những nơi có người ở, cho đến khi lành bệnh. Như vậy, bệnh phun cùi là một cái chết về tôn giáo và dân sự, và sự chữa lành là một sự phục sinh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bệnh phun cùi là một biểu tượng của tội lỗi, bởi vì tội lỗi đích thực là sự ô uế trong tâm hồn, có thể khiến chúng ta xa Chúa. Thật ra, theo Đức Thánh Cha, không phải chứng bệnh thể lý làm cho chúng ta xa cách Chúa, mà là mặc cảm tội lỗi, sự giữ thiêng liêng và luân lý. Tội lỗi mà chúng ta phạm làm cho chúng ta xa cách Chúa. Nếu chúng ta không khiêm tốn xưng thú và phó thác vào lòng nhân từ của Chúa, tội lỗi có thể tạo ra cái chết của linh hồn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong bí tích sám hối, qua các thừa tác viên của Ngài và với lòng nhân từ vô biên của Ngài, Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, thanh tẩy chúng ta và cho chúng ta được thông hiệp với Cha Ngài và anh em của chúng ta, cũng như thông ban cho chúng ta tình yêu và sự bình an của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm các chủ tịch thừa ủy, các tường trình viên và thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu sẽ nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 4 đến ngày 25 tháng 10 năm nay. Hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh loan báo tên tuổi của các vị hữu trách trong Thượng Hội đồng Giám mục Tuệ Phi Châu. Ba vị chủ tịch thừa ủy là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, cựu bộ trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật các bí tích. Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, người Senegal, tổng giám mục Dakar. Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, người Nam Phi, tổng giám mục Durban. Tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng về Phi Châu sẽ là Đức Hồng Y Peter Kodwu Dukson, người Ghana, tổng giám mục Cape Coast. Vì chức vụ này, Đức Hồng Y Dukson sẽ trình bày những vấn đề cần được biểu quyết và thu thập các kết luận của Thượng Hội đồng. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Phi Châu lần thứ hai sẽ có chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho sự hòa giải, công lý và hòa bình. Anh em là muối đất. Anh em là ánh sáng thế gian. Vào ngày 19 tháng 3 tới đây, nhân chuyến viếng thăm Cameroon, Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng. Cũng chính tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, mà năm 1995, Đức Thánh Cha John Phao Lô Đệ Nhị đã trao cho các đức giám mục Phi Châu tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ nhất về Phi Châu. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Kirkuk, Iraq, đề nghị nên có một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho Trung Đông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí có tên là Oasis, Ốc Đảo, tại Roma, Đức Cha Louis Sacco, Tổng giám mục Kirkuk, miền Bắc Iraq, đã đề nghị tổ chức một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giáo hội tại Trung Đông. Đức Cha Sacco giải thích rằng, sở dĩ ngài đề nghị một Thượng Hội đồng Giám mục như thế là vì hiện nay các tín hữu Kitô tại Trung Đông đang bị đè bẹp bởi nhiều đau khổ và chịu áp lực của nhiều thách đố mà giáo hội cần mang lại một giải đáp. Đức Tổng giám mục Kirkuk nói như sau: "Chúng tôi là một cộng đồng nhỏ. Để đương đầu với tất cả những vấn đề này, chúng tôi cần được giúp đỡ." Theo ngài, một trong những thách đố lớn nhất đối với giáo hội tại Trung Đông chính là nạn bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô. Đức Cha Sacco cảnh báo rằng, trong một tương lai gần, sẽ chẳng còn các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài nói rằng số phận của các tín hữu Kitô tại đây sẽ giống như số phận của các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Iran, là những nơi hiện còn rất ít tín hữu Kitô. Một vấn đề khác được Đức Tổng giám mục Kirkuk nhấn mạnh, đó là việc mục vụ. Ngài nói, ngày nay, chúng tôi đang phải đương đầu với tình trạng thiếu vắng một chương trình mục vụ thích hợp với hoàn cảnh trong đó chúng tôi đang sống. Chẳng hạn, làm thế nào để đưa các tín hữu vào hoạt động trong các lĩnh vực xã hội và văn hóa tại Trung Đông? Ngoài ra, theo Đức Cha Sacco, còn có một số vấn đề khác cần được giải quyết như cải tổ phụng vụ, huấn luyện các chúng sinh, tu sĩ, nam nữ. Nhưng dĩ nhiên, không thể quên một thách đố khác là sự gặp gỡ với người Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Kirkuk khẳng định rằng, mục tiêu chính của một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho Trung Đông sẽ là vạch ra một đường hướng chung cho giáo hội tại đây. Ngoài ra tìm ra một phương thức mới để đối thoại với người Hồi giáo cũng là một mục tiêu quan trọng. Ngài mong rằng ngôn ngữ mới của đối thoại sẽ không mang tính cách hộ giáo hay bút chiến. Riêng về tình hình tại Iraq, Đức Cha Sacco cho biết, sau cuộc bầu cử cấp tỉnh ngày 31 tháng Giêng vừa qua, tình hình tại nước này có nhiều dấu hiệu khả quan. Các đảng phái tôn giáo cực đoan đã bị đánh bại tại 10 trong tổng số 14 tỉnh Iraq. Ngài khẳng định, không phải tất cả mọi người Hồi giáo đều cực đoan hay khủng bố. Vấn đề là, cần phải dùng những lời nào để nói chuyện với các tín đồ Hồi giáo. Cuối cùng, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Oasis, Đức Cha Sacco nhắc đến trên 500 tín hữu tứ đạo, mà ngài nói rằng ngài thuộc từng tên. Ngài khẳng định, lòng trung thành, lời cầu nguyện và máu của họ mời gọi chúng ta không nên rời bỏ xứ sở này, nhưng hãy ở lại để làm chứng cho tin mừng. in Jerusalem. Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert, xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thánh địa vào tháng 5 tới đây. Hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 2 vừa qua, trước phiên họp của nội các, Thủ tướng Israel đã tuyên bố với báo chí là vào tháng 5 tới đây sẽ có một cuộc viếng thăm quan trọng. Đó là cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Israel cho biết, Tổng thống Shimon Peres sẽ đích thân đón tiếp Đức Thánh Cha trong suốt chuyến viếng thăm mà chính văn phòng Thủ tướng đứng ra tổ chức. Chính Đức Thánh Cha cũng đã xác nhận với phái đoàn đại diện của các tổ chức Do Thái Hoa Kỳ rằng, Ngài đang chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm Thánh Địa. Hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, đây là một quyết định can đảm của Đức Thánh Cha, vì tình hình chính trị tại Thánh Địa vẫn chưa ổn định, vẫn còn nhiều chia rẽ nội bộ về cả hai phía Israel lẫn Palestine. Theo nhận định của cha Lombardi, tiến trình hòa bình vẫn chưa tiến tới bằng những bước quyết liệt. Thêm vào đó, cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Thế giới Do Thái vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng theo Linh Mục, phát ngôn viên của Tòa Thánh, chính vì những lý do đó mà Đức Thánh Cha thấy cần phải thực hiện chuyến viếng thăm Thánh Địa. Trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn đại diện của các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ, hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã một lần nữa lên án cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương là điều không thể dung thứ và chấp nhận được. Ngài cho biết, đang chuẩn bị chuyến viếng thăm Thánh Địa để cố gắng chấm dứt tai tiếng sau vụ tha và tuyệt thông cho Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn đại diện của các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết, chuyến viếng thăm Thánh Địa của Ngài sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 5 tới đây. Ngài sẽ đến thủ đô Amman của Jordan và tiếp tục cuộc hành hương đến Jerusalem, Nazareth và Bethlehem. Tin Viên, Áo Quốc. Hội đồng giám mục Áo họp khẩn cấp. Hôm qua thứ Hai, ngày 16 tháng 2, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên, kim chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng giám mục nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng mà giáo hội tại đây đang trải qua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo khẳng định rằng, người Công giáo tại đây có quyền chờ đợi nơi các vị chủ chăn một giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng trong giáo hội tại Áo đã bùng nổ sau khi Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Linz, miền Bắc Áo, một linh mục bị xem là cực kỳ bảo thủ, và nhất là sau khi vị giám mục này đưa ra những lời tuyên bố chống những người đồng tính. Trong những ngày vừa qua, một vị giám mục khác cũng có những lời lẽ tương tự, khiến cho nhiều người Công giáo Áo bất mãn. Thật vậy, Đức cha Gerhard Maria Wagner, tân giám mục Linz, và Đức cha Elmar Fischer, giám mục Bregenz, đều công khai tuyên bố rằng đồng tính là một chứng bệnh có thể chữa trị được. Trước đó, việc Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông cho Đức cha Williamson, vị giám mục thứ cựu phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, đã khơi dậy nhiều chống đối trong giáo hội tại Áo. Về phần mình, Đức Hồng Y Christoph Schönborn quy trách vụ tai chiến này cho các cộng sự viên của Đức Thánh Cha tại Vatican. Trong 15 năm vừa qua, giáo hội Công giáo tại Áo đã mất đi trên 370.000 người Công giáo. Chỉ riêng trong năm 2008 vừa qua, số người rút tên khỏi danh sách Công giáo cũng lên đến trên 40.000 người. Hiện nay giáo hội Công giáo chỉ còn chiếm 66% trong tổng số dân là 5 triệu người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về dịp Tòa Thánh kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc gia Vatican. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tối thứ Năm ngày 12 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh đã tổ chức một buổi hòa nhạc tại Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục để kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quốc gia Vatican. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến công đức của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, là người đã công bố Hiệp ước Laterano giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý hồi năm 1929. Mặc dù Giáo hội Công giáo đã có 2.000 năm lịch sử, nhưng Quốc gia Vatican mới chỉ được thành lập ngày 11 tháng 2 năm 1929, để bảo đảm cho Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng được tự do thực thi sứ mệnh thiêng liêng là củng cố các tín hữu Kitô trong đức tin và hướng dẫn giáo hội phổ quát. Việc chuyển tiếp từ các lãnh thổ giáo hoàng sang Quốc gia Vatican là một con đường dài, đầy trắc trở. Kể từ thế kỷ thứ 8, giáo hội bắt đầu được quyền cai trị trên những phần đất thường được gọi là lãnh địa giáo hoàng nằm ở phía Bắc Ý. Vào thời đó, các vị giáo hoàng được xem là các lãnh chúa, và với tư cách đó, các ngài phải đương đầu với các phiền toái đến từ các thế lực ngoại bang, các hoàng đế La Mã kình địch nhau, cũng như các gia đình quyền thế tại Roma đang tìm cách khống chế chức vụ giáo hoàng. Vào thế kỷ thứ 19, các lực lượng cách mạng nổi lên chống lại sự cai trị của các đức giáo hoàng và tìm cách thống nhất nước Ý. Năm 1870, các lãnh địa giáo hoàng bị giải tán sau khi Roma và các lãnh thổ lân cận được sáp nhập thành một đất nước thống nhất, chạy dài suốt bán đảo Ý ngày nay. Vì tranh chấp với chính phủ Ý về chủ quyền của Tòa Thánh cũng như các lãnh địa giáo hoàng, cho nên từ năm 1870 đến năm 1929, các vị giáo hoàng đành tự giam mình như tù nhân trong bốn bức tường của đặc khu thường được gọi là Vatican. Các cuộc tranh chấp thường được mệnh danh là vấn đề La Mã, xem ra không có được một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng. Một mặt, chính phủ Ý vốn có những khát vọng chính đáng về thống nhất đất nước và chọn Roma làm thủ đô. Mặt khác, Roma lại là ngai tòa của Thánh Phêrô và các đấng kế vị của ngài. Một cách chính đáng, Tòa Thánh cũng cần có được một bảo đảm công khai và hữu hiệu về độc lập và tự do, vốn cần thiết để Đức Giáo Hoàng thực thi sứ mệnh thiêng liêng của ngài đối với giáo hội phổ quát. Không có một vị giáo hoàng nào muốn đặt sứ vụ chủ chăn giáo hội phổ quát dưới sự kiểm soát và quyền bính của một nhà lãnh đạo trần thế nào. Chính vì vậy mà sau nhiều thương thảo, cuối cùng dưới thời Đức Pio thứ 11, chính phủ Ý và Tòa Thánh đã đạt được một thỏa thuận. Đức Hồng Y Gaspari, quốc vụ khanh Tòa Thánh và Thủ tướng Ý ông Benito Mussolini đã ký Hiệp ước Laterano ngày 11 tháng 2 năm 1929. Với hiệp ước này, Tòa Thánh Vatican và chính quốc gia Ý thừa nhận nhau như những quốc gia có chủ quyền riêng. Giờ đây, Đức Pio thứ 11, vị giáo hoàng được xem là người sáng lập quốc gia mới, đã phải đương đầu với một nhiệm vụ mới là lên kế hoạch và thiết lập tất cả mọi hạ tầng cơ sở cần thiết cho việc điều hành một quốc gia độc lập, chỉ rộng vỏn vẹn 109 mẫu Tây. Quốc gia nhỏ bé này đã được thành lập như thế nào? Đó là chủ đề của một cuộc triển lãm hiện đang diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến ngày mùng 10 tháng 5 tới đây. Với những tài liệu được lưu trữ kể từ sau khi ký kết Hiệp ước Laterano, du khách sẽ sống lại thời kỳ quốc gia mới này được khai sinh. Các bản đồ cũ cho thấy, đằng sau vương cung thánh đường Thánh Phêrô có những vườn nho và vườn rau xanh cung cấp thực phẩm cho Đức Giáo Hoàng và các văn phòng của Tòa Thánh. Dưới sự điều động của chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, các cơ sở của quốc gia mới như hệ thống đường ray, nhà máy phát điện và đài phát thanh đã được thành lập. Đức Pio thứ 11 đã mời cha đẻ của truyền thanh là ông Guglielmo Marconi xây dựng đài phát thanh Vatican được khánh thành ngày 12 tháng 2 năm 1931. Cuộc triển lãm cũng cho thấy một chiếc điện thoại bằng bạc mạ vàng của Đức Giáo Hoàng, được Công ty Điện thoại và Điện tín quốc tế của Hoa Kỳ gọi tắt là ITT thiết kế. Chiếc điện thoại này đã được các Đức Giáo Hoàng sử dụng cho đến hết thời của Đức Gioan 23. Qua cuộc triển lãm, người ta cũng thấy rằng, theo thống kê năm 1931, quốc gia Vatican chỉ có 711 công dân và 283 người không phải là công dân sống trong bốn bức tường của Vatican. Phần lớn công dân và thường trú nhân tại Vatican là người gốc Ý. Kế đó là nhóm thụy sĩ mà đa phần là vệ binh bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Trong số các thường trú nhân, có 23 phụ nữ là vợ của các vệ binh thụy sĩ. Thống kê năm 1931 còn cho thấy có 5 bé trai và 6 bé gái vừa mới chào đời. Vì sinh ra trong lãnh thổ Vatican, các em bé này đương nhiên mang quốc tịch Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con cái đương đầu với sự chết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Socrates, nhà hiền triết thời danh của Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, đã để lại một tấm gương nổi bật về sự bình thản trước cái chết. Khi được thông báo về án tử hình và yêu cầu chuẩn bị chết, ông trả lời: "Các ông không biết là tôi đã chuẩn bị chết suốt cả đời tôi rồi hay sao?" Socrates bị nhà cầm quyền kết án tử hình vì ông không chịu nhìn nhận và thờ phượng các thần minh của thành phố Athens. Bồi thẩm đoàn gồm 501 người đã bỏ phiếu, 281 người kết án, 220 người yêu cầu tha bổng ông. Sau khi bản án được tuyên đọc, nhiều người đã tạo điều kiện cho ông được trốn thoát, nhưng ông từ chối và tuyên bố, chết là điều tốt nhất có thể xảy đến cho con người. Nhà hiền triết có một thái độ quân tử đến độ, cho dẫu đã tuyên đọc bản án, mọi người trong bồi thẩm đoàn đều muốn tha cho ông nếu ông chấp nhận ngưng mọi nỗ lực đi tìm chân lý và lẽ khôn ngoan. Socrates tuyên bố: "Hỡi người dân thành Athens, tôi xin cảm ơn các người, nhưng tôi thà chết để bảo vệ chân lý hơn là sống theo những điều kiện của các người." Trong những giờ phút cuối đời, ông vẫn bình thản đàm đạo với các đệ tử của mình về sự bất tử. Và cuối cùng, ông cầm lấy ly thuốc độc và từ từ uống vào không chút sợ hãi. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đầy dẫy những tấm gương như nhà hiền triết Socrates khi đứng trước cái chết. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ bình thường của số đông. Ai cũng sợ chết. Đương đầu với sự chết không bao giờ là điều dễ dàng với mọi người, nhất là trong một nền văn hóa đang tôn thờ sự trẻ trung. Học cách đối diện với sự chết lại càng khó khăn hơn. Những mẫu người như Socrates ngày càng hiếm thấy, và đối với những đứa trẻ vừa mới bắt đầu cảm nghiệm được sự chết, thì cái chết có một con vật thân thương, sự ra đi của một người thân hay bạn bè, quả là một biến cố vô cùng đau thương. Phương cách tốt nhất để giúp cho một đứa trẻ đương đầu với một sự mất mát như thế tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như tuổi tác của đứa trẻ, mức độ gần gũi của nó đối với người chết, và những hoàn cảnh của cái chết. Nhưng trước khi giúp cho con cái đối đầu với cái chết, thì chính cha mẹ cũng cần phải ý thức về cung cách của họ khi đứng trước biến cố. Ở lứa tuổi nào, con người cũng biết đau buồn. Ngay cả với một niềm tin vững mạnh, ai cũng hơn một lần kinh qua những lúc giận dữ, nổi loạn và khước từ khi đứng trước sự ra đi của người thân. Một đứa trẻ có thể đặt câu hỏi về sự chết khi một con thú thân thương chết hay khi một người thân qua đời. Những câu hỏi này cần được trả lời một cách thành thật bao nhiêu có thể, nghĩa là không lẩn tránh hoặc đưa ra những chi tiết không cần thiết. Trước cái chết của một người thân, đứa trẻ thường dễ rơi vào mặc cảm. Nó có thể nhớ lại những lúc nó đã tỏ ra giận dữ với người chết, và nghĩ rằng do lỗi của nó mà người thân của nó phải chết. Cha mẹ cần phải chứng minh cho nó thấy rằng, những cảm xúc của nó không ăn nhập gì với cái chết của người thân của nó. Cha mẹ cũng phải giúp cho đứa trẻ vượt qua cảm nghĩ cho rằng, chính vì muốn từ bỏ nó mà người thân của nó đã ra đi. Nếu cái chết của một người thân diễn ra trong một bệnh viện, hay như hậu quả của bệnh tật, cha mẹ nên giải thích như thế nào để cho đứa trẻ không liên kết một cách chặt chẽ sự chết với bệnh tật. Nếu không, mỗi khi ngã bệnh hay vào bệnh viện, nó sẽ sợ hãi, như thể sẽ tức khắc phải chết. Cha mẹ cũng không nên nói với trẻ thơ rằng, người chết chỉ đi vào một giấc ngủ và sẽ tỉnh lại. Nhiều trẻ em sẽ rơi vào sợ hãi mỗi khi đi ngủ. Bước vào tuổi khôn, tức 7-8 tuổi, đứa trẻ đã bắt đầu hiểu được rằng, chết là điều không thể tránh được, cũng như không thể đảo ngược được. Vào tuổi này, đứa trẻ cần được tự do để thảo luận về sự chết. Bất an, nhút nhát hay gây hấn có thể là biểu hiện của sợ hãi nơi đứa trẻ vừa bước vào tuổi khôn. Cho con cái tham gia vào những buổi cầu nguyện cho người chết trong gia đình hay tại nhà quan có thể là một kinh nghiệm tốt. Cha mẹ nên chuẩn bị cho con cái thấy được ý nghĩa và mục đích của những buổi cầu nguyện như thế là để giúp cho gia đình và bạn bè nhận ra những điều tốt trong cuộc sống của người quá cố. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái đã có thể hiểu được những hệ lụy của sự chết và mục đích của sự chết. Trong những giây phút đầy thử thách như thế, người thiếu niên cần được giúp đỡ để diễn tả những cảm xúc của mình một cách tự do mà không sợ bị phê bình. Nhưng ở bất cứ lứa tuổi nào, con cái cũng cần hiểu được ý nghĩa của sự chết trong ánh sáng của đức tin. Kinh Thánh dạy rằng, ai cũng phải chết. Khi đối diện với sự chết, người tín hữu Kitô cũng đau buồn như mọi người. Nhưng họ đau buồn mà không hề mất niềm hy vọng. Thật ra, chết vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được. Chấp nhận tính mầu nhiệm của sự chết cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng không phải mọi sự xảy ra trong cuộc sống đều xuôi chảy, rõ ràng và trong suốt. Cho dẫu sự hiện diện của Chúa có mang lại an ủi và đỡ nâng, con người vẫn không thể loại bỏ được đau buồn khi đứng trước cái chết của người thân. Mãi mãi, chúng ta vẫn mang lấy thân phận con người. Qua cung cách nhẫn nhục và tin tưởng của cha mẹ, khi đứng trước những bất trắc của cuộc sống, con cái sẽ học hiểu được rằng bị thương tích và đau khổ là chuyện tất yếu của kiếp người. Mất mát dẫn đến lợi lộc, đau khổ dẫn đến hân hoan. Cái chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống. Đó là trọng tâm của tin mừng. Như thế, khi dạy cho con cái biết đương đầu với cái chết, cha mẹ cũng sẽ giúp chúng biết chấp nhận và vui hưởng cuộc sống vậy.
Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, y khoa ngày càng cho thấy có sự liên hệ hỗ tương giữa bệnh tật trong thân xác và tình trạng tâm linh của con người. Thật ra kinh nghiệm thông thường cũng cho chúng ta thấy có sự liên hệ ấy. Chúng ta thấy có những cơn đau thắt ruột khi chúng ta bồn chồn lo lắng. Nỗi lo lắng hay cơn giận dữ có thể tạo ra xáo trộn trong hệ thống tiêu hóa và hoạt động của các cơ phận nội tạng. Trong tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ sáu thường niên năm B, chúng ta thấy một phản ứng khác thường nơi Chúa Giêsu. Thánh Mặc-cô thuật lại rằng dân chúng mang đến cho Ngài một người mắc bệnh bại liệt. Thay vì chữa lành chứng bại liệt cho người này, Ngài lại tha tội cho anh. Xem ra Chúa Giêsu đã đi trước y khoa thời đại hàng bao thế kỷ để khẳng định rằng nguyên nhân căn cội khiến cho con người bị bại liệt nằm ngay trong linh hồn con người. Thật ra chúng ta không dám chắc chắn về điều đó. Chúng ta chỉ biết rằng vì thấy tình trạng tâm linh ảnh hưởng đến thể trạng của người đó, cho nên Chúa Giêsu đã giải quyết trước tiên vấn đề tâm linh của người đó. Ngài tha tội cho người đó trước đã, rồi mới chữa lành thân xác. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết tại sao Chúa Giêsu đã tiến hành việc chữa trị như thế. Chúng ta chỉ biết rằng phương pháp ấy mang lại những kết quả kỳ diệu. Từ cách chữa bệnh của Chúa Giêsu, có lẽ chúng ta sẽ kết luận rằng nhiều vấn đề sức khỏe của chúng ta đều xuất phát từ những trục trặc trong linh hồn chúng ta. Thế thì tại sao không chữa trị tận căn trong tâm hồn chúng ta? Tại sao không sám hối và quay về với Chúa? Có lẽ đó sẽ là khởi đầu của việc chữa trị đối với nhiều căn bệnh. Nghĩ như thế mà chỉ cầu nguyện, thay vì tìm thầy chạy thuốc khi gặp bệnh tật ốm đau, chúng ta có thể rơi vào tâm thức của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Thật vậy, người Do Thái thời Chúa Giêsu đồng hóa bệnh tật với tội lỗi. Họ xem bệnh tật như một hình phạt
vì tội lỗi.
Thật ra, lập phương trình giữa tội lỗi và bệnh tật là một tổng quát hóa nguy hiểm. Có biết bao nhiêu tâm hồn đạo đức lại bị đủ thứ bệnh tật dày vò. Thánh nữ Bernadette hay một thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu là những điển hình. Hai tâm hồn trong trắng này đã chết trẻ vì những chứng bệnh nan y. Có những trường hợp tỏ tường, trong đó cuộc sống tội lỗi có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Khó có thể chối cãi được những hậu quả trong thân xác do nghiện ngập hay cuộc sống thác loạn gây nên. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ có thể kết luận một cách chắc chắn rằng bệnh tật của một người nào đó là hậu quả của tội lỗi mà người đó đã phạm. Điều quan trọng cần suy nghĩ trong tin mừng hôm nay có lẽ không phải là sự liên hệ giữa tội lỗi cá nhân và bệnh tật, mà chính là lòng tin của con người. Thông thường, trước khi làm phép lạ chữa bệnh, Chúa Giê-xu kêu gọi lòng tin của con người. Hoặc người xin được chữa lành tuyên xưng niềm tin vào quyền năng của Chúa Giê-xu, hoặc chính Chúa Giê-xu đòi hỏi niềm tin của người đó như một điều kiện để làm phép lạ. Trong cả hai trường hợp, lòng tin của người muốn được chữa lành vẫn luôn là điều kiện để phép lạ diễn ra. Tuy nhiên, trong phép lạ được Thánh Marco thuật lại, chúng ta thấy có một yếu tố khác thường. Lòng tin được thể hiện không chỉ là lòng tin của người bị bại liệt, mà còn là của bốn người khiêng ông đến trước mặt Chúa Giê-xu. Thánh Marco viết, khi Chúa Giê-xu thấy lòng tin của họ, họ ở đây là những kẻ khiêng người bại liệt. Chi tiết này gợi lên cho chúng ta một ý tưởng quan trọng. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho người khác. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho người khác hơn là cho chính bản thân chúng ta. Thật vậy, lời cầu nguyện cho người khác thường vô vị lợi hơn chính lời cầu nguyện cho bản thân. Đó cũng chính là một cử chỉ yêu thương, vốn có những kết quả kỳ diệu. Chúng ta không hành trình về nhà Chúa trong đơn độc. Đức tin của chúng ta có thể mang người khác đến với Chúa, cũng như đức tin của người khác có thể mang chúng ta đến với Chúa vậy.
Con tự ưng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Đối diện với chính mình của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Có ai từ bỏ bằng Đức Giê-xu và có ai dám chịu nhục như Ngài? Dù Ngài có quyền năng để thay đổi mọi sự, nhưng Ngài đã không làm như thế. Đó là đường lối và tính cách cao vượt của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu đối với loài người chúng ta. Đó cũng chính là cái dũng của Thánh Nhân, là cái đức của Thánh Hiền. Chỉ với một sức mạnh tinh thần cao độ, người ta mới có thể ung dung nhường nhịn và nhẫn nhục để đạt tới một cái gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời này. Thứ bốn, tính thị phi, tức biết phải trái. Ở đời, có những người chẳng bao giờ biết nói lý lẽ và phân biệt thị phi, chỉ sống và hành động cách bộc trực theo cảm xúc trước sự việc xảy đến. Họ không biết rằng lễ phải là thượng đế của con người tự do, Maxim Gorky, và sự khôn ngoan chỉ tìm thấy trong lý lẽ. Khi không dựa trên sự thật và lễ phải để hành động, người ta trở nên bung xung và nô lệ theo cảm tính của mình. Khi không thiết tha tìm kiếm chân lý và sự thiện để thể hiện nhân cách, thì tâm hồn luôn luôn nằm trong tình trạng vô minh và lầm lạc. Leon Tolstoy quả là chí lý khi nói, cái biểu hiện tốt nhất của chân lý là sự giản dị và rõ ràng. Cái giả dối thường bao giờ cũng vờ vĩnh, rối rắm và hoa mỹ. Dường như người ta muốn dùng tình cảm để hợp lý hóa tất cả các lý lẽ, đang khi con đường thành nhân đòi hỏi phải hợp lý để có thể hợp tình. Lý lẽ thì chẳng bao giờ cho cùng, nhưng tình yêu và sự thật thì cùng ở trong nhau. Không thể có tình yêu mà không có sự thật, cũng không thể có sự thật mà bất chấp tình yêu. Chúng tương ứng tương tác nhưng không tương đồng, nghĩa là không thể lấy cái này để thay thế cái kia. Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Tình yêu làm cho con người nên vĩ đại, nhưng không có cái vĩ đại nào mà thiếu cái sự thật ở đó cả. Tác dụng thành toàn của lòng nhân. Bốn tâm tính trên đều quy về lòng nhân, là tính thiện vốn có nơi mỗi con người, là diền mối của mọi nhân đức. Mạnh Tử cho thấy sự phát khởi của lòng nhân làm phát sinh tác dụng của trí lễ nghĩa. Lòng thương xót là đầu mối của nhân, tính hộ thẹn là đầu mối của nghĩa, tính nhường nhịn là đầu mối của lễ, tính thị phi là đầu mối của trí. Nhân nghĩa lễ trí không phải là cái bên ngoài nung đúc cho ta, nhưng là cái đã có sẵn trong tâm, bởi vậy có cái không học mà có thể làm được, đó là lương năng, có cái không nghĩ mà biết được, đó là lương tri. Tuy nhiên, nếu cái tâm ấy không được tu dưỡng và làm triển nở sâu rộng mỗi ngày một hơn, nó sẽ mai một và chìm sâu vào u tối. Với định hướng thành toàn của một con người, Mạnh Tử đã kết luận một cách tổng quát về triết lý nhân sinh của mình. Trọn hết cái tâm của mình thì biết cái tính của mình. Biết được cái tính của mình thì biết đến trời vậy. Giữ được cái tâm của mình, nuôi dưỡng được cái tính của mình là để phụng sự trời vậy. Giữ được cái tâm, nuôi được cái tính là chuyện không dễ dàng chút nào giữa cảnh đời đổi trắng thay đen, do dục vọng nổi lên như những cơn sóng vỗ không ngừng, và nhất là do việc không nhận biết chính mình. Truyện cổ Ấn Độ kể rằng, có một chú chuột nhắt bị trầm uất thê thảm vì lúc nào cũng phập phồng lo sợ các chú mèo. Một pháp sư thấy vậy nên thương tình biến nó thành mèo, thế nhưng chú mèo đó lại sợ chó, pháp sư lại hóa phép cho nó thành chó. Sau khi đã thành chó, nó đâm ra sợ con báo, thế là Pháp sư phải biến nó thành một con báo. Bấy giờ, nó lại sợ đám thợ săn. Tới như vậy rồi, thì vị Pháp sư cũng đành bó tay. Ông suy nghĩ và biến nó trở thành chuột nhắt như trước và nói, tao có biến mày thành giống gì đi nữa, thì cũng vô ích thôi, bởi vì cái tâm của mày vẫn là cái tâm con chuột. Cuộc sống của con người cũng thế, điều quan trọng không phải là thay đổi hình thức, hình dạng hay tính cách bên ngoài, cũng không phải là trở thành dòng giống khác, một hàng ngũ khác hay một hạng người khác, mà trở nên chính mình như mình đã được dựng nên, đã được ban cho. Nói cách khác là giữ vững và phát sáng cái chân tâm của mình giữa cuộc sống đa đoan và nhiều bất ổn, là làm nên chính mình, từ bỏ những cái mà người đời gọi là may mắn đến những cái rủi ro, thuận lợi cũng như bất trắc. Nếu biết thu dụng thì tất cả đều góp phần cho việc trở nên chính mình. Không phải là những đổi thay bên ngoài làm cho ta đạt tới phẩm chất làm người, mà là những thay đổi bên trong, từ trong chính thâm tâm của mình, một cái tâm được gạn đục khơi trong, để nó trở thành sáng tỏ ngọn nguồn giữa những rối ren và phức tạp của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn buồn, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngổn ngang trăm mối. Con chu cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa. Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn sống một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống lao đao.
Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi trong cuộc sống chúng ta cảm thấy vô vọng, buồn phiền, cảm thấy nôn nao, trăn trở, không không và có, ủ rũ, chán chường và gặp phải những chuyện chưa thể quyết định ngay. Và khi ta nghĩ đến quyết định là mọi chuyện lại rối tinh lên. Đó là một dạng của sự mất phương hướng. Cuộc sống có mấy ai được vô lo, vô nghĩ. Cuộc sống có mấy ai cũng vững vàng với mọi quyết định. Có người thì làm việc rất tốt và luôn sáng suốt, nhưng lại bị rối tinh trong tình cảm. có người thì tình cảm luôn tốt đẹp, nhưng công việc không mấy thuận lợi. Muôn vàn tình huống oái ăm khác nhau, làm chúng ta luôn tự hỏi tại sao mình lại bị rơi vào những vấn đề đó, và chúng ta lại rơi vào tình trạng mất phương hướng. Theo logic, thì mọi chuyện xảy ra trong tự nhiên đều có cái lý của nó. Có thể do lý do vô hình và hữu hình, mà vì một lý do nào đó, chúng ta phớt lờ nó đi. Hoặc giả, có những người cố gắng tìm kiếm sự khác biệt, sự thay đổi từng ngày của mình, thì câu trả lời đôi khi cũng nhạt nhòa, hoặc chỉ tìm được sự trống rỗng. Theo lẽ thường, chúng ta hiểu và nhận ra rằng, biết trân trọng và nâng niu những gì mình đang có, thì người đó luôn hạnh phúc. Nhưng sự đời đôi khi lắm trái ngang, giá trị những cái ta có trong tay không bao giờ được nâng niu hoặc quý trọng đúng cách. Mà cho dù là có, thì cũng chỉ gọi là hoặc dăm bữa nửa tháng. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua là khi bạn phải đứng trước rất nhiều ngã rẽ, đi đâu và như thế nào. Liệu cái gì đem lại sự hạnh phúc cho bạn? Tiền bạc, danh vọng hay gia đình và tình cảm? Có lẽ câu trả lời sẽ là cái gì bạn đang thiếu. Khi lâm vào tình trạng phân vân, mất phương hướng như thế, chắc chúng ta sẽ cảm thấy khao khát, được giải thoát khỏi tất cả những gì dính bén. Nhưng thái độ khước từ và tránh né sẽ không mang lại hiệu quả. Điều chúng ta cần không phải là sự khước từ, chối bỏ hay chạy trốn, mà là sự hiểu biết, sự nhận thức. Nếu những ràng buộc gây đau khổ, hãy nhận ra đó là một thứ trợ lực giúp chúng ta hiểu biết hơn, hoặc chúng ta đã một lần nếm hưởng hương vị ngọt ngào của tự do và niềm vui, thì đó cũng là một trợ lực giúp ta thăng tiến trong cuộc sống. Chúng ta hãy nhìn nhận và sống hết tâm cho ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra, chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát sầu, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến. Giữa những kinh nghiệm quý báu nhất của cuộc sống, chúng ta nhận ra hoa trái của sự phó thác, nghịch lý của sự an toàn đứng trước điều mà chúng ta không thể xác định rõ ràng. Chung quanh chúng ta không thiếu những hình ảnh hấp dẫn nói lên sự phó thác đã làm cho đời sống con người khả dĩ tồn tại. Sự yếu đuối của đứa trẻ ngủ trong tay cha mẹ. Sự bí mật được chia sẻ giữa các bạn hữu. Tuyên đọc và sống lời khấn hứa, trung thành yêu mến cho đến chết. Nhưng cuộc đời cũng để lại những vết sẹo, những ai đã từng bị phản bội, những ai đã không tin tưởng và cũng chẳng được tin tưởng, đều đã nhận ra hậu quả của sự mất tin tưởng như cảm giác ăn mòn và sự lo lắng cũng như sợ hãi đang cướp mất sự bình an của họ. Chúng ta không chỉ đặt niềm tin vào những khả năng và nỗ lực giới hạn của chúng ta, nhưng vào sự quan phòng, phong phú và thâm sâu của Thiên Chúa. Mọi âu lo hãy trút cả cho người, vì người chăm sóc anh em. Hãy phó thác đường đời cho Chúa, Chúa sẽ ra tay. Khó khăn nào cũng tới trình bày với cha mình và an tâm giải quyết. Chạy tới bàn hỏi với người khác là người con bất hiếu, không tin tưởng vào cha mình, nhất là bỏ cha trên trời để chạy theo tiền bạc, lạc thú, danh vọng, thì càng bị lên án là người con bất dạy, hai lòng, bất hiếu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống vâng phục thánh ý Chúa, biết lắng nghe lời Chúa. Cuộc sống của chúng con chẳng những sống bằng cơm gạo, nhưng còn sống bằng lời Chúa nữa. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con hiểu được ý nghĩa của sự liều mình theo Chúa là thế nào. Xin Chúa giúp chúng con bằng lòng phó thác những lĩnh vực trong đời sống mà con vẫn còn cố lèo lái theo ý riêng của con cho Ngài.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồn ngang chăn môi. Con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên nặng băn khoăn đi tìm nơi tựa người. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn dâng một đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.